Ba La Mã, Pháp luật Triều Nguyễn, từ 1802 đến 1884. 3.1 Thành tựu của hoạt động xây dựng pháp luật Triều Nguyễn. Trong thành tựu xây dựng pháp luật, trước hết phải kể đến sự phong phú đa dạng của các hình thức pháp luật được nhà Nguyễn sử dụng để thể hiện ý chí nhà nước thành chuẩn mực bắt buộc chung cho toàn xã hội. Để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội cơ bản, nhà Nguyễn sử dụng rất nhiều hình thức pháp luật với tên gọi khác nhau. Đó là bộ luật có phạm vi điều chỉnh rộng tới tất cả các mối quan hệ xã hội cơ bản, phổ biến như hoàng việc luật lệ, hội, điển, có khi lại sử dụng những văn bản pháp luật đơn hành như lệ, lệnh, sắc, chỉ, dụ, sách, biểu. Thành tựu pháp luật điển hình của Triều Nguyễn là hoàng việc luật lệ và các văn bản quy phạm pháp luật khác như chiếu, dụ, sắc, chỉ, lệnh, lệ. 3.1.1 Hoàng việc luật lệ ban hành năm 1811, chính thức có hiệu lực năm 1813. Đặc điểm của các quy phạm pháp luật được trình bày trong pháp luật nhà Nguyễn là tính chất cố định không thay đổi của các quy phạm được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Nếu một lĩnh vực nhất định đã được pháp luật của các triều đại trước quy định rồi, thì đời sau nhà làm luật chỉ việc chép lại hoặc chỉ thay đổi một vài chi tiết nhỏ. Các vị vua thường quan niệm mọi sự thay đổi về điển chương chế độ của các vua tiền triều đều là hành vi thể hiện sự bất hiếu. Vì vậy, hoàng việc luật lệ có nhiều điều khoản kế thừa nguyên văn những nội dung được quy định trong các hệ thống pháp luật trước đây, chẳng hạn thập ác tội, chuộc tội bằng tiền hoặc hiện vật khác, nguyên tắc chiếu cố trong chấp hành hình phạt của người phạm tội. Nhiều chương của hoàng việc luật lệ giống đại thanh luật lệ của Trung Quốc. Cơ cấu của hoàng việc luật lệ. Hoàng việc luật lệ gồm lời tựa của hoàng đế Gia Long, 398 điều. Các quy phạm pháp luật được trình bày trong 22 quyển. Quyển 1 liệt kê mục lục 398 điều luật lệ quy định trong hoàng việc luật lệ, luật quy định tội phạm và hình phạt, nguồn gốc, ý nghĩa của việc áp dụng hình phạt. Giải thích những nội dung quan trọng của luật, những nguyên tắc chung của việc thực hiện pháp luật. Quyển 2, 3, quy định hình phạt, những nguyên tắc áp dụng hình phạt. Quyển 4, 5, luật lại, điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực tuyển chọn, sử dụng quan lại, những vi phạm pháp luật do chủ thể, đặc biệt là quan chức thực hiện. Quyển 6, 7, 8, luật điều chỉnh các quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, quan hệ tài chính. Quyển 9. Luật lễ, quy định vấn đề lễ nghi, tế tự, lăng tẩm, bảo vệ nhà vua. Quyển 10-11. Luật binh là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực bảo vệ nơi cung cấm, quân đội, vấn đề biên giới, chuyển giao công văn, quản lý trạm dịch, những vi phạm pháp luật trong quân đội. Quyển 12 đến quyển 20. Bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật về các loại tội phạm và quy định các thủ tục tố tụng từ điều tra đến xử án và thi hành án. Quyển 21. Luật công điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực xây dựng, tu bổ, sửa sang các công trình công cộng, kho tàng, đê điều, cầu đường. Quyển 22. Viện dẫn 30 điều so sánh những hành vi vi phạm pháp luật đã được tội phạm hóa với những hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa được tội phạm hóa, để áp dụng tương tự pháp luật. Về nội dung, hoàng việc luật lệ điều chỉnh các mối quan hệ cơ bản trong xã hội như hành chính, hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, tố tụng. Hoàng việc luật lệ bảo vệ tuyệt đối quan hệ quân thần, bảo vệ quyền lợi ích của giai cấp thống trị trên mọi phương diện. Hoàng việc luật lệ củng cố chế độ gia đình gia trưởng theo định hướng của Nho giáo. Pháp luật đề cao vai trò của người gia trưởng, trưởng nam và người vợ cả trong gia đình. Quyền của người phụ nữ bị hạn chế hơn luật Triều Lê thế kỷ 15. Hoàng việc luật lệ có tính chất pháp điển hóa pháp luật, chịu ảnh hưởng của pháp luật nhà Thanh Trung Quốc. 3.1.2 Các văn bản pháp luật khác. Chiếu, dụ, chỉ, sắc, lệnh, chuẩn, lệ, sách. Chiếu là văn bản pháp luật do hoàng đế trực tiếp ban hành nhằm mục đích công bố chủ trương, quyết sách quan hệ đến vận mệnh của quốc gia, dân tộc hoặc có ý nghĩa quan trọng về quản lý nhà nước, tổ chức bộ máy, bổ dụng, thăng giáng, điều động, thuyên chuyển quan lại. chiếu vua bang có hiệu lực trên toàn lãnh thổ, chiếu có thể được bổ sung bằng các dụ, chỉ, lệnh. Dụ là hình thức văn bản pháp luật chủ yếu của triều Nguyễn. Dụ có hiệu lực như một đạo luật, do vậy còn được gọi là đạo dụ. Các dụ đều do hoàng đế trực tiếp ban hành. Phạm vi điều chỉnh mang tính quốc gia trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tính chất mệnh lệnh của dụ được thể hiện rõ nét trong pháp luật nhà Nguyễn. Chẳng hạn dụ của vua Thiệu Trị năm 1843 về thể lệ giao nhận văn bản, giấy tờ của các nha môn ở Trung ương. Chương sớ bốn phương do ti thông chính tiếp nhận, bản chính của các nha lại do quan khoa đạo kiểm giao đề phòng có sự che lấp. Chỉ là văn bản pháp luật do vua ban hành, dùng để ra lệnh cho thần dân, chính quyền các cấp thi hành một công việc hoặc một chủ trương cụ thể nào đó. Chỉ được vua sử dụng vừa như một văn bản quy phạm pháp luật có đối tượng điều chỉnh rộng, vừa được sử dụng như một văn bản áp dụng pháp luật ngày nay. Sắc. Hoàng đế thường ban sắc trong các trường hợp như ra lệnh cho nha môn, thần dân thực hiện công việc cụ thể thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, thể hiện quyết định của nhà vua về tổ chức, nhân sự, tuyển bổ, ban phẩm hàm, khen thưởng quan lại, phong thần cho những người có công với nước được dân chúng lập đền miếu thờ cúng. Sắc phong cho quan lại công thần danh tước cao quý, sắc phong tên đất, tên sông, tên tỉnh, phân chia địa giới những vùng đất mới khai phá hoặc những tình thế cấp thiết liên quan đến vận mệnh quốc gia. Các văn bản pháp luật này đều thể hiện tầm quan trọng đặc biệt, đều có giá trị bắt buộc phải thực hiện. Quan chức nhà nước và thần dân đều phải tuân thủ như sắc phong, sắc chiếu, sắc dụ, sắc chỉ, sắc lệnh. Lệnh. Lệnh là các quyết định hành chính, tư pháp, là văn bản pháp luật mang tính mệnh lệnh, quyền uy, buộc quan chức nhà nước và các cá nhân tuân thủ. Văn bản này được sử dụng khá phổ biến dưới triều Nguyễn. Chuẩn là văn bản pháp luật do hoàng đế yêu cầu thực hiện hoặc phê chuẩn căn cứ vào văn bản tâu của các bộ, viện hoặc các địa phương, bao gồm các loại văn bản như nghị chuẩn, phê chuẩn tâu, chuẩn y lời nghị. Lệ là văn bản quy phạm pháp luật do vua ban hành dùng để bổ sung cho luật hoặc đặt ra những quy định mới về quản lý nhà nước. Khi giải quyết một vụ việc mang tính pháp lý cụ thể, không được luật điều chỉnh, thì áp dụng những quy định của lệ. So với những loại văn bản khác, tính chất quy phạm của lệ rõ nét hơn. Lệ có hiệu lực thi hành lâu dài, đóng vai trò quan trọng trong việc pháp luật hóa những quan hệ xã hội cơ bản. Sách là loại văn bản viết thành nhiều tờ và được đóng lại. Vua sử dụng để quyết định lập hoàng tử, hoàng hậu, ban phong tước hiệu cho thái tử, hoàng thân, quốc thích, hoặc quy định các chủ trương quan trọng. Do loại văn bản này có nội dung quan trọng, phương thức thể hiện là kim loại quý, nên được bảo quản cẩn trọng, kim sách, hòm để kim sách bằng bạc, chìa khóa bằng vàng. Kim sách là di sản văn tự độc đáo và quý giá của dân tộc, sách lập hoàng hậu và hoàng thái tử bằng vàng, sách phong công chúa bằng bạc. Nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật khác ngoài Hoàng Việt luật lệ là tổng thể những quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước triều Nguyễn, cách thức thực hiện quyền lực, quan điểm của nhà vua về lãnh thổ, đất đai, thi cử, ngoại giao, quân sự, quan điểm về đạo đức, tôn giáo, quy định tổ chức, nhân sự, cơ chế hoạt động của các cơ quan chuyên trách, cụ thể hóa pháp luật, hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, tố tụng, thể hiện tính dân tộc, nét riêng biệt của pháp luật triều Nguyễn. 3.2. Nội dung cơ bản của pháp luật triều Nguyễn. 3.2.1. Pháp luật hình sự là lĩnh vực điều chỉnh chủ đạo của hệ thống pháp luật thời Nguyễn. Đại đa số các điều khoản trong các văn bản pháp luật đều được trình bày dưới dạng các quy phạm pháp luật hình sự. Nhà làm luật còn sử dụng quy phạm pháp luật hình sự để điều chỉnh cả hành vi giao dịch dân sự giữa cá nhân với cá nhân, hoàn toàn có tính chất riêng tư, không liên quan gì đến trật tự công cộng, như phụ nữ kết hôn khi đang có tang cha mẹ hoặc tang chồng, hoặc kết hôn khi ông bà cha mẹ đang bị giam cầm tù tội. Điều 94-95 Hoàng Việt luật lệ. Sở dĩ có quy định đó vì nhà làm luật không phân biệt phạm vi điều chỉnh của pháp luật nói chung cũng như của hình luật nói riêng. Vì vậy, việc nghiên cứu, xem xét tính chất của các quan hệ xã hội cần phải điều chỉnh bằng quy phạm pháp luật hình sự không được đặt ra. 3.2.1.1 Đặc điểm của pháp luật hình sự nhà Nguyễn. Tính chất phổ biến của hình phạt. Nhà làm luật Trường Nguyễn luôn dành cho hình phạt một vị trí quan trọng. Các điều khoản của luật hay các văn bản pháp luật đơn hành thường rất ít có những quy định mang tính chất hướng dẫn hành vi xử sự của con người. Đại đa số các quy phạm pháp luật mang tính cấm đoán, những quy phạm bảo vệ. Hình phạt còn được dự liệu cho cả người có hành vi xâm phạm những quan hệ liên quan đến lợi ích cá nhân trong gia đình cũng như ngoài xã hội, đó là quan hệ hôn nhân, quan hệ thừa kế, quan hệ hợp đồng. Sự thắng thế của nguyên tắc nêu cao pháp trị còn được thể hiện rõ nét nhất trong việc pháp luật dự liệu cả hình phạt cho các hành vi vi phạm quy phạm đạo đức, vi phạm quy tắc lễ nghĩa nho giáo. Pháp luật quy định các hành vi vi phạm đạo đức như bất hiếu, bất nghĩa, bất mục vào thập ác tội. Sự khoan hồng được dự liệu trong luật đều không được áp dụng cho loại tội này. Xâm phạm quy phạm đạo đức được xếp ngang với tội phạm chính trị bị nhà nước nghiêm trị. Hình phạt không chỉ được áp dụng đối với các tội phạm về hình sự mà còn áp dụng cho cả vi phạm dân sự, đạo đức, luân lý. Tính chất cố định của hình phạt. Pháp luật nhà Nguyễn ấn định mỗi tội phạm một hình phạt, không quy định mức tối thiểu và tối đa của hình phạt đối với tội phạm cụ thể. Tính chất cố định bất di bất dịch của hình phạt đảm bảo cho pháp luật được áp dụng một cách thống nhất, hạn chế và đi đến loại trừ tính chất tùy tiện trong việc áp dụng pháp luật. Tuy nhiên, điều đó làm cho hình phạt không phát huy được tính sáng tạo trong hoạt động áp dụng pháp luật. Vì những vi phạm pháp luật về mặt khách quan có thể giống nhau, nhưng mặt chủ quan của tội phạm là khác nhau. Vì vậy, nếu như nhà làm luật chỉ ấn định một hình phạt cố định, thì pháp luật chỉ đạt được mục đích trừng trị mà không cải hóa được người phạm tội. Khi quy định vi phạm pháp luật, nhà làm luật Triều Nguyễn thường sa vào việc miêu tả tỉ mỉ, chi tiết đến từng hành vi vi phạm mà không nêu được tính chất đặc trưng của tội phạm cụ thể. Vì vậy, sự liệt kê đó là không đầy đủ, dẫn đến việc bỏ sót, bỏ lọt những hành vi nguy hiểm cho xã hội cần phải tội phạm hóa. 3.2.1.2 Hình phạt. Hình phạt bao gồm ngũ hình cổ điển của Trung Quốc và các hình phạt ngoài ngũ hình. 3.2.1.2.1 Ngũ hình gồm 5 hình phạt. Suy hình, đánh bằng roi, có 5 bậc khung từ 10 đến 50 roi, 10, 20, 30, 40, 50. Áp dụng hình phạt suy, nhà Nguyễn nhằm mục đích giúp người phạm tội thấy xấu hổ mà tự sửa mình. Hình phạt áp dụng cho cả nam nữ phạm tội. Trượng hình, đánh bằng gậy, có 5 khung, 60, 70, 80, 90, 100. Phụ nữ phạm tội bị đánh trượng thì đổi thành hình phạt suy. Đồ hình, tù khổ sai, có 5 khung hình phạt áp dụng căn cứ vào tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi vi phạm pháp luật mà người phạm đã thực hiện. Lưu hình, đi đày, lưu có 3 bậc, 2.000 dặm với 100 trượng, 2.500 dặm với 100 trượng, 3.000 dặm với 100 trượng. Áp dụng cho phạm nhân tội nặng chưa đến mức tử hình, họ bị lưu đày vĩnh viễn nơi xa, cả đời không được trở về cố hương. Phạm nhân có thể đem theo vợ con, gia đình. Đến nơi lưu đày, họ được tự do, được cấp đất, trâu cày và công cụ để tự lao động cải tạo. Thông thường nơi phạm nhân thụ hình là những vùng cực Nam hay cực Bắc của Tổ quốc. Họ phải khai khẩn đất hoang hay làm việc trong các đồn điền trang trại của nhà nước ở những vùng xa xôi, hẻo lánh. Ngoài mục đích trừng trị, hình phạt lưu còn mang ý nghĩa kinh tế. Tử hình, giết chết. Chết có 2 bậc, treo cổ, giảo và chém, trảm. Trường hợp xử tử hình nhưng giam lại để chờ phúc thẩm vào mùa thu gọi là giảo giam chờ hoặc trảm giam chờ. Trường hợp thi hành án ngay gọi là giảo quyết, trảm quyết. Cùng là chết nhưng giảo nhẹ hơn trảm. Lăng trì, xẻo chậm. Trảm kiêu, chém bêu đầu. Lục thị, chặt xác chết. Tuy nhiên, các hình phạt này mang tính chất răn đe nhiều hơn là ứng dụng thực tiễn. 3.2.1.2.2 Hình phạt ngoài ngũ hình. Phạt tiền, xâm chữ, mang gông, xiềng. Gông mang ở cổ, xiềng mang ở chân. Hình phạt này thường bổ sung cho tội phạm bị xử đồ, lưu, tử. danh lệ điều 239, 240 Hoàng Việt luật lệ. Tịch thu tài sản. Luật cho phép tịch thu toàn bộ tài sản sung công trong trường hợp mưu phản, đại nghịch, điều 223, 224 Hoàng Việt luật lệ. Cũng có thể tịch thu một phần gia sản để bồi thường, điều 286, 287 Hoàng Việt luật lệ. Trường hợp không có gia sản thì tâu lên vua định đoạt. Sung vợ con người phạm tội làm nô tỳ. Áp dụng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xâm hại đến an ninh quốc gia quy định ở điều 223, 224 Hoàng Việt luật lệ. Giáng phẩm trật bãi chức, thuyên chuyển công tác là hình phạt bổ sung cho loại chủ thể, đặc biệt là quan chức nhà nước quy định ở điều 312, 314, 321, 322 Hoàng Việt luật lệ. 3.2.1.3 Những nguyên tắc cơ bản. Nguyên tắc luật định là nguyên tắc cơ bản nhất để xác định thế nào là một hành vi phạm tội, còn được gọi là nguyên tắc vô luật bất hình. Một người chỉ bị coi là thực hiện tội phạm khi trong luật có quy định tội danh đó. Điều 380 Hoàng Việt luật lệ quy định, phàm quan ti khi xử tội đều phải dẫn đủ luật lệ, ai trái thì phạt 30 roi. Nếu trong luật có nhiều việc phải gom chung trong một điều, quan lại chỉ dẫn áp dụng một việc cho tội phạm thì cho phép việc phạm này chỉ hợp với một việc trong ấy, cho phép rút lấy một việc để xử. Chú thích: Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh, Trần Hữu, Nguyễn Quy Thắng, Nguyễn Văn Tài dịch giới thiệu, 1995, Hoàng Việt luật lệ, luật Gia Long, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, trang 1017. Đọc tiếp: Nguyên tắc nhân đạo được thể chế hóa trong các điều 3, 4, 10, 21, 24 Hoàng Việt luật lệ, khi áp dụng hình phạt cho những phạm nhân thuộc diện quy định như người trong hoàng tộc, những người có địa vị, tài năng hoặc có công lớn đối với đất nước, đó là bác nghị, ông bà, cha mẹ vợ con, cháu của diện bác nghị, người già, trẻ em, người tàn tật phạm tội, thì quan xử án phải gia giảm hình phạt cho họ, hoặc những đối tượng này luôn được hưởng đặc quyền, đặc lợi trong các quan hệ tố tụng. Đơn cử điều 4 Hoàng Việt luật lệ quy định như sau: Phàm người nằm trong diện bác nghị phạm tội, đủ tăng chứng của sự việc phạm, phải thật tình tâu lên vua biết, xin ý kiến, không được tự tiện bắt giam tra hỏi. Nếu vâng lệnh vua tra hỏi tội thì phải trình ra tăng chứng phạm, tên tội mà người ấy đã phạm và tình trạng được nghị xử, thì trước phải trình chỉ vua ứng nghị ra sao, kết thúc thế nào, tâu lên vua quyết định tối hậu. Nguyên tắc về trách nhiệm hình sự và trách nhiệm hình sự tập thể. Theo quy định của Hoàng Việt luật lệ, bất kỳ một hành vi nào xâm hại các quan hệ xã hội đã được pháp luật bảo vệ đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các dấu hiệu của mặt khách quan như hành vi phạm tội, hậu quả nguy hiểm cho xã hội được mô tả tỉ mỉ trong điều luật và là căn cứ quan trọng để xác định trách nhiệm hình sự. Chủ thể phải chịu trách nhiệm hình sự là cá nhân. Luật quy định miễn trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp: tự thú, phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết, lầm lỡ gây thiệt hại nhẹ, chồng giết chết gian phu, dâm phụ, điều 16, 24, 26 Hoàng Việt luật lệ. Khác với pháp luật hiện hành của nhà nước ta hiện nay, nhà Nguyễn còn truy cứu trách nhiệm hình sự đến cả những người không phạm tội, nhưng họ có quan hệ hôn nhân hoặc quan hệ huyết thống đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Điều 223 Hoàng Việt luật lệ quy định tội mưu phản đại nghịch. Phàm kẻ mưu phản không làm lợi cho đất nước, mưu hại xã tắc và đại nghịch không có lợi đối với vua, mưu phá hủy tông miếu, sơn lăng và cung quyết, chỉ nhúng tay vào âm mưu mà không chia cầm đầu hay tòng phạm, đã hay chưa làm đều bị xử tử bằng lăng trì. Ông nội, cha con, cháu, anh em và người cùng ở một nhà như trong tộc, không để tang thân thuộc, bà ngoại, cha vợ, rể, không chia khác nhau theo họ, chánh phạm hay mới quen. Chú bác, con của anh em không hạn, đã hay chưa ở riêng, quê quán khác nhau, nam từ 16 tuổi trở lên, không kể là bệnh nặng, tàn phế, đều đem chém hết. Con trai từ 15 tuổi trở xuống và mẹ của chính phạm, con gái, thê thiếp, chị em, bao nhiêu thê thiếp ấy đem phát cho làm nô lệ trong các nhà bậc công thần, của cải của chính phạm cho vào nhà quan. Ai biết tình hình mà cố dung túng, che giấu thì bị xử chém. Chú thích: Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh, Trần Hữu, Nguyễn Quy Thắng, Nguyễn Văn Tài dịch giới thiệu 1995, Hoàng Việt luật lệ, luật Gia Long, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin trang 113, đọc tiếp. Nguyên tắc chuộc hình phạt bằng tài sản là nguyên tắc được áp dụng phổ biến, được quy định ở phần danh lệ và điều 21 của Hoàng Việt luật lệ. Chuộc tội bằng tiền phần nào giảm nhẹ sự hà khắc của hình phạt đối với tội nhân. Luật quy định các tội được chuộc là tội nhẹ, tập phạm vô ý, lầm lỡ, vu cáo chưa thành. Biểu giá chuộc được quy định chi tiết, rõ ràng từng loại tội đến khung hình phạt và mức chuộc tương ứng, có căn cứ vào địa vị xã hội của người phạm tội. Người phạm tội có địa vị xã hội càng cao thì số tiền chuộc càng lớn. Các tội không được chuộc là thập ác, giết người, cướp của, trộm cắp, thông gian, đánh người thành thương, nhận hối lộ, lạm dụng pháp luật, cháu con tố cáo ông bà cha mẹ, thiếp tố cáo thê, nô tỳ tố cáo gia trưởng. Điều 306 Hoàng Việt luật lệ. Nguyên tắc này vừa thể hiện tính nhân đạo, làm tăng nguồn thu cho ngân khố quốc gia, lại vừa thể hiện điểm hạn chế là tạo điều kiện cho người giàu coi thường pháp luật, phạm pháp rồi dùng tiền để chuộc hình phạt. 3.2.1.4 Tội phạm. Điều 308 Hoàng Việt luật lệ. Phàm quan ti khi xử tội đều phải dẫn đủ luật lệ. Ai trái bị phạt 30 roi. Điều 377 quy định. Quan xét xử cố ý thêm bớt tội cho người, dùng sự trừng phạt ngoài luật pháp đều là hành vi phạm tội. Từ những nội dung đó, chứng tỏ rằng một hành vi chỉ bị coi là phạm tội khi được quy định trong luật. Trong quá trình định tội, lượng hình phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật. Pháp luật nhà Nguyễn có sự phân biệt lỗi của người phạm tội để quyết định hình phạt. Điều 259 Hoàng Việt luật lệ. Nhà Nguyễn không quy định mọi tội phạm phải bắt đầu bằng hành vi cụ thể, mà chỉ cần có âm mưu phạm pháp là đã bị kết tội. Điều 259, 260, 261, 262, 263, 264 Hoàng Việt luật lệ quy định tội âm mưu giết người, mưu giết sứ giả của nhà vua, quan bản phủ, mưu giết ông bà cha mẹ. Như vậy, nhà Nguyễn quy định khi âm mưu phạm tội bị bại lộ, phạm nhân sẽ bị kết tội, chưa cần âm mưu đó phải thể hiện ra mặt khách quan bằng một hành vi cụ thể. Luật nhà Nguyễn có sự phân biệt về chủ thể của tội phạm để xử lý người phạm tội. Điều 21 Hoàng Việt luật lệ phân biệt chủ thể của tội phạm về tuổi tác, về tình trạng sức khỏe để quyết định hình phạt. Theo đó, người phạm tội bị lòa một mắt, què gãy một chân được đồng hóa với phạm nhân 70-80 tuổi. Mù cả hai mắt, què gãy cả hai chân được đồng hóa với phạm nhân 80-90 tuổi để xử lý. Nhà nước còn căn cứ vào giới tính của người phạm tội để quy định hình phạt có tính chất khoan hồng đối với phụ nữ phạm tội. Điều 1 và 385 Hoàng Việt luật lệ quy định đàn bà phạm tội, trừ tội thông gian hay tử tội thì phải giam, còn những việc tạp phạm thì giao cho chồng hay thân nhân giữ để đợi cứu xét. Trái luật phạt 40 roi. Khi thi hành hình phạt, phụ nữ được hưởng sự khoan hồng, không bị đánh trượng hoặc đánh bằng roi thay thế. Khi thi hành hình phạt tử đối với phụ nữ có thai, phải chờ sanh đẻ xong mới thi hành. Đối với vụ án có nhiều người tham gia, luật phân biệt vai trò của từng người trong một vụ đồng phạm rất cụ thể, để cá biệt hóa hình phạt đối với từng người, tương xứng với hành vi mà họ thực hiện. Điều 29, 238, 258 Hoàng Việt luật lệ. Như vậy, tội phạm luôn là vấn đề quan trọng nhất của luật hình sự từ xưa đến nay. Tuy nhà Nguyễn không dành một điều khoản nào trong văn bản pháp luật để định nghĩa tội phạm, nhưng bằng các quy phạm pháp luật trừng trị hành vi xâm hại lợi ích của nhà nước, lợi ích chính đáng của con người như tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm của con người, cho ta thấy nhà làm luật thời Nguyễn đã có nhận thức một cách rõ ràng về các dấu hiệu đặc trưng của tội phạm. Tất cả những hành vi vi phạm pháp luật về hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình hoặc cả những vi phạm đạo đức phong kiến đều bị xử lý bằng hình phạt. Nhà Nguyễn có sự phân biệt vai trò của người phạm tội khi thực hiện hành vi phạm tội, phân biệt các giai đoạn phạm tội cũng như hậu quả phạm tội để xác định trách nhiệm hình sự. Các nhóm tội phạm cụ thể. Thập ác tội. Thập ác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Người phạm tội này bị nhà nước nghiêm trị, không có bất cứ một sự khoan hồng nào. Nhà Nguyễn quy định nhóm tội này nhằm bảo vệ quyền thống trị tuyệt đối của giai cấp địa chủ và những nguyên tắc đạo đức phong kiến theo định hướng Nho giáo. Các tội danh cụ thể trong thập ác tội của pháp luật triều Nguyễn là sự kế thừa các hệ thống pháp luật của các triều đại phong kiến trước đây. Ta có thể phân chia thập ác tội căn cứ vào tính chất của các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ chống lại sự xâm hại của hành vi phạm tội thành ba nhóm sau đây. Thứ nhất, nhóm tội bảo vệ quyền thống trị của nhà nước phong kiến, đứng đầu là vua và an ninh quốc gia, bao gồm: một là mưu phản, là mưu làm sụp đổ xã tắc; hai là mưu đại nghịch, mưu phản nghịch lớn; là mưu mô phá tông miếu, lăng và cả cung điện vua; ba là phản bội, mưu phiến, là mưu phản bội tổ quốc, đi theo nước khác; phiến là phản bội, tội này muốn chiếm thành giao cho kẻ thù hoặc đi theo quân giặc chạy ra nước ngoài; đại bất kính, ăn cắp đồ vua dùng để cúng tế đại lễ thân kỳ, ăn cắp những đồ vật trong xe vua đi, ngụy tạo con dấu của vua, chế thuốc vua dùng mà không theo toa chính, làm lẫn đề nghị phong chức, những vật thực cấm dùng vẫn nấu cho vua ăn, thuyền vua đi mà lơ là không sửa cho chắc. Chú thích: Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh, Trần Hữu, Nguyễn Quy Thắng, Nguyễn Văn Tài dịch, giới thiệu. 1995, Hoàng Việt Luật Lệ, Luật Gia Long, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, trang 105, 106, 107. Đọc tiếp. Những tội danh trên đây là sự thể chế hóa quan điểm của Nho giáo về thuyết tôn quân quyền. Bảo vệ tuyệt đối quyền thống trị của nhà vua, nhà nước luôn dự liệu hình phạt nghiêm khắc, nhất là tử hình đối với chủ thể của những loại tội này. Phạm tội mưu phản đại nghịch còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự tập thể. Thứ hai, nhóm tội xâm phạm đến quan hệ gia đình, trật tự lễ giáo phong kiến gồm các tội sau: ác nghịch, đánh hay giết ông bà nội, cha mẹ, ông bà ngoại, chú bác, cô, anh chị của ông nội, chồng; bất hiếu, tố cáo chửi mắng ông bà cha mẹ, ông bà nội chồng, cha mẹ và ông bà nội cha mẹ ở khác làng, chia của nuôi dưỡng cha mẹ thiếu sót, đang để tang cha mẹ mà tự cưới hỏi, hay hưởng nhạc vui chơi, mặc đồ khác tang phục, nghe ông bà cha mẹ chết, giấu tang, không tổ chức tang lễ, gọi sai lầm là ông nội bà nội, cha mẹ chết; bất mục, mưu giết, bán ti ma trở lên, đánh, tố cáo chồng và đại công trở lên, tôn trưởng, tiểu công; nội loạn, gian dâm với hàng tiểu công trở lên, với thiếp của cha ông. Chú thích: Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh, Trần Hữu, Nguyễn Quy Thắng, Nguyễn Văn Tài dịch, giới thiệu. 1995, Hoàng Việt Luật Lệ, Luật Gia Long, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, trang 106, 107, 108. Đọc tiếp. Thế kỷ 19, nhà Nguyễn vẫn luôn đề cao và tuyệt đối hóa Nho giáo. Người phạm các tội trên xâm phạm nghiêm trọng đến đạo Tề gia, đến tam cương ngũ thường của đạo Nho. Người phạm tội luôn bị nhà nước nghiêm trị. Đặt ra quy định này, nhà Nguyễn nhằm kết hợp nhân trị, đức trị với pháp trị, định hướng cho các quan hệ hôn nhân và gia đình phát triển theo khuôn khổ của trật tự lễ giáo phong kiến. Thứ ba, nhóm tội xâm phạm luân lý, đạo đức. Bất đạo, không còn đạo lý. Chỉ tội giết chết ba mạng người trong một gia đình, chẳng những phạm tội chính là tử tội, còn phạm tội cắt chân tay người sống, cắt bộ phận sinh dục, chế thuốc độc bùa mê, hung ác tàn nhẫn, làm giặc phá tan chính đạo nên gọi là bất đạo. Bất nghĩa, bộ dân giết bản thuộc, tri phủ, tri châu, tri huyện, lính mà giết quan chỉ huy, lại tốt mà giết bản bổ ngũ phẩm trở lên trưởng quan, giết thầy học, nghe tang chồng mà giấu không tổ chức tang lễ, tự vui chơi, không mặc tang phục, mặc đồ khác và cải giá. Chú thích: Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh, Trần Hữu, Nguyễn Quy Thắng, Nguyễn Văn Tài dịch, giới thiệu. 1995, Hoàng Việt Luật Lệ, Luật Gia Long, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, trang 107-108. Đọc tiếp. Tội xâm phạm an ninh quốc gia, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người là nhóm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, quy định trong các điều 223, 224 và từ điều 251 đến điều 300 Hoàng Việt Luật Lệ, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật bảo vệ các quan hệ xã hội cơ bản như sự an toàn của triều đại, an ninh quốc gia, tính mạng tài sản của nhà vua, quyền sở hữu nhà nước, cá nhân, chống lại sự xâm hại của hành vi làm giặc, cướp tài sản, cướp tù phạm, trộm cắp, giết người. Việc xác định trách nhiệm hình sự chủ yếu căn cứ vào khách thể bị xâm hại, hậu quả phạm tội, địa vị xã hội, lỗi, nhân thân người phạm tội. Tội phạm về chức vụ, quy định từ Điều 312 đến 320 Hoàng Việt Luật Lệ nghiêm trị quan chức nhận hối lộ, thiếu tinh thần trách nhiệm khi đảm đương chức vụ, trừng phạt sự lạm nhũng của quan lại, nhận tiền của, sách nhiễu dân, làm hại phép nước. Tội xâm phạm trật tự quản lý nhà nước là nhóm quy phạm pháp luật quy định những hành vi mang trá, giả mạo ấn tín, chiếu chỉ, văn thư của cơ quan nhà nước, danh chức, lén đút tiền, ngụy tạo vàng bạc, tên họ, giả tàn tật, giả mạo tên họ, giả bệnh tật để trốn tránh việc khó, giả chết, lập kế dụ người khác phạm pháp rồi xúi người tố cáo, người phạm pháp tự gây thương tích tàn tật để khỏi tra hỏi. Các tội này cản trở hoạt động bình thường của quan chức nhà nước, ảnh hưởng đến việc quân cơ và danh dự của con người, gây thiệt hại đến tài sản an ninh quốc gia quy định tại các điều 321 đến 331 Hoàng Việt Luật Lệ. Tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình. Trừng trị những hành vi xâm hại luân lý đạo đức gia đình, xâm hại đến tiết hạnh của người phụ nữ. Nhóm tội này được quy định từ Điều 332 đến 340, gồm 9 điều của Hoàng Việt Luật Lệ. Tóm lại, luật hình sự là lĩnh vực pháp luật chủ đạo của nhà Nguyễn. Cách xây dựng các nhóm tội phạm triều Nguyễn vừa mang tính khái quát và mang tính chi tiết. Cụ thể, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện áp dụng pháp luật.